Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup và phần trình bày được trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo. Kính thưa quý khán giả, chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngày hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Masa Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất cho gia đình. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo. Trong tuần vừa qua, chúng ta đã có những trận cầu vô cùng sôi động và hấp dẫn, anh Quang Hưng ha.
Dạ vâng, đúng như thế. Anh Nguyễn Ngọc Bảo chắc chắn là cũng đã có nhiều những cái ý tưởng cho cái trận đấu chung kết sắp tới đây. Và xin được kính chào anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng, xin chào Khôi Nguyên, xin kính chào quý thính giả. Vâng, trận bán kết nào thì chúng ta chẳng thấy không hấp dẫn. Nhưng tuy nhiên trong cái trận mà hai trận vừa rồi đó thì tôi thấy có vẻ như không có được hào hứng cho lắm. Tại vì hai trận đấu chúng ta rất kỳ vọng. Thì một trận thì Mbappé thua Đức quá dễ dàng và nhanh chóng. Trong khi trận đấu giữa Argentina và Hà Lan thì đúng là một trận có thể nói là tra tấn khán giả suốt 120 phút theo giờ bóng lăn. Bởi vì cả hai đội thì có vẻ như là chỉ muốn không thua chứ chẳng ai cần phải chiến thắng cả. Không biết là Khôi Nguyên đồng ý không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong trận đấu giữa đội tuyển Ba Tây và đội tuyển Đức đã làm cho khán giả hoặc là những người hâm mộ trên toàn thế giới ngạc nhiên. Không những ngạc nhiên vì cái tỷ số mà ngạc nhiên vì cái cách thua mà của đội tuyển Ba Tây đã thua. Và trong các trận lần điểm tin vừa qua thì Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa và anh Quang Hưng cũng đã có phân tích qua thử xem là tại sao đội tuyển Ba Tây lại có một cái trận thua mà có thể nói là bạc nhược đến như vậy. Và tại sao họ lại cái thế trận của họ như thế nào mà lại họ lại làm cho đội tuyển Đức có thể dễ dàng như vậy. Bởi vì khi mà xem trận đấu đó chúng ta có cảm giác như là đội tuyển Đức đang đá tập chứ không phải là đá một trận bán kết của một kỳ World Cup. Bởi vì trong cái trận đấu đó, các cầu thủ của đội tuyển Đức chỉ cần một hai đường banh là đã đến khung thành và sút vào rất là dễ dàng. Không biết rằng là anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh có xem trận đấu đó và anh thấy như thế nào? Tại sao đội tuyển Ba Tây lại có thể thua dễ dàng như vậy, anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Tôi nghĩ là thứ nhất là cái cách thức mà Ba Tây tiếp cận trận đấu đó thì không được khoa học cho lắm. Ngay trong phút đầu đó thì có lẽ chúng ta đã chứng kiến là Ba Tây đã đẩy cao đội hình tấn công. Có thể nói là đây khi thế và khá dồn dập về khung thành của tuyển Đức, và trước sự cổ võ nhiệt liệt của các cổ động viên mà ngồi gần như kín các kín sân vận động trường, chỉ có một thiểu số là cổ động viên người Đức, còn hầu hết là của Ba Tây như chúng ta đã biết. Tuy nhiên thì chỉ sau có lẽ khoảng 11 phút thì trước sự bất cẩn của hàng phòng ngự thì tiền đạo Müller của Đức đã mở tỷ số. Rồi cho đến phút thứ 23 đó thì tiền trời anh trung phong Klo của Đức đã thắng bàn thứ hai, và sau đó thì có vẻ như Ba Tây đã suy sụp tinh thần. Tôi nghĩ là họ đã chịu cái áp lực từ đầu giải đến bây giờ quá lớn, và đến lúc thì cái áp lực đã làm cho họ bị đổ vỡ. Đúng không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bây giờ cái người Ba Tây đó là trong cái trận đấu mà thua Đức 1-7 của trận bán kết vừa rồi thì người ta thấy rằng là cái hậu quả của nó cũng khá là sâu đậm đối với là người Ba Tây, khi mà người ta thấy ngay cả những cái cầu thủ bước ra khỏi sân thì họ nước mắt thì đầm đìa, còn họ vẫn còn thẫn thờ vẫn còn cảm thấy như là bàng hoàng sau cái trận đấu thua đội Đức nhiều như vậy. Còn đối với lại các cổ động viên, những người yêu thích đội Ba Tây và ngay cả người dân Ba Tây thì họ bị sốc hoàn toàn. Họ cũng giận dữ, một số người rất là giận dữ, và chắc chắn là cái điều này là họ sẽ không bao giờ quên được. Có một cái điều nữa là nhiều người Ba Tây trước khi mà cái trận đấu bắt đầu hoặc là cái World Cup bắt đầu thì họ cũng đã lo ngại là cái đội bóng của quốc gia của họ rất là yếu, và họ cũng hy vọng, mặc dù là như thế nhưng mà họ hy vọng là đội của mình khi mà thi đấu tại quê nhà thì có thể sẽ thi đấu tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị cũng đã thấy là Ba Tây đã bị loại ra và không có mặt trong cái vòng chung kết này. Cái trận đấu giữa đội Hà Lan và đội Argentina cũng thế, là sau khi mà đã cầm chân rồi cuối cùng cũng bị thua trước Argentina, thì nhiều người đó là họ cũng bị tiêu tan về cái sự mong đợi của những người mà hâm mộ. Nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy rõ là nếu mà trong trường hợp mà Hà Lan thắng thì sẽ gặp đội Đức, mà hai cái đội này đều ở phía bên Âu Châu thì cũng không có gây cái cảm hứng đối với lại những cái khán giả của thế giới. Nhưng mà khi mà Hà Lan họ thua thì thực sự là họ không có nuối tiếc, mà họ cũng không có buồn, mà thậm chí họ lại còn hãnh diện nữa, là bởi vì chúng ta biết là trước khi mà Hà Lan đưa quân đến để mà thi đấu tại cái giải World Cup ở bên Ba Tây đó, thì đội quân của Hà Lan đã bị xếp hạng là thứ 25. Thì chúng ta thấy là với cái phong độ của họ xếp hạng thứ 25 như thế mà có thể đi vào tới bán kết và bị thua chỉ trong cái đợt đá penalty, thì kể ra cũng là cái điều mà cho ta thấy là đội Hà Lan bây giờ đã lấy lại cái phong độ rồi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước khi mà đến cái kỳ World Cup này đó thì rất là nhiều người cổ động viên của Hà Lan rất là lo lắng, bởi vì trong đội hình của họ hiện tại hầu hết là các cầu thủ trẻ, chỉ có một vài cựu binh có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thí dụ như là Robin hoặc là Snyder hoặc là Van Persie mà thôi. Phần lớn các cầu thủ còn lại đều là các cầu thủ trẻ, và ngay cả các người hâm mộ tại đất nước quê nhà của họ cũng không có trông mong gì họ sẽ đạt cúp vô địch năm nay. Nhưng mà với cái kết quả lọt đến vào vòng bán kết thì có thể nói rằng đã vượt quá mong đợi của người hâm mộ Hà Lan. Và trong cái trận đấu giữa Hà Lan và đội tuyển Argentina trong loạt sút penalty định mệnh đó, thì hiện tại trên mạng đang có một số thông tin rất là ngược chiều nhau. Họ nói cái cú sút của anh hậu vệ đầu tiên, cú sút đầu tiên đó, anh này đã sút và bị thủ môn của Argentina đỡ ra. Nhưng mà khi trái banh á, anh thủ môn này đỡ ra xong rồi anh rất là mừng, anh chạy ra ngoài anh ra anh chúc mừng thôi. Thì trái banh nó lại từ từ nó lăn vô lưới. Thì cái đó thì khi đó thì anh hậu vệ của đội tuyển Hà Lan cũng đã chỉ cho trọng tài coi rằng là đó banh nó vô rồi. Nhưng mà trọng tài đã không công nhận bàn thắng đó. Thì theo như nhiều người cho biết là cái banh đó đáng lý là phải công nhận, bởi vì thủ môn đỡ ra thì thủ môn banh khi mà thí dụ nếu mà chạm vào người của Hà Lan, đội tuyển Hà Lan thì mới là không tính thôi, nhưng mà banh không có chạm vô thì cái trái đó phải nên là nên công nhận cái bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan. Và thì quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, nhưng mà rất là nhiều người vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề đó đó anh Bảo.
Dạ vâng, tôi cũng đồng ý đó. Lẽ ra là quả penalty đó phải được công nhận cho Hà Lan, và nếu trọng tài công nhận là quả penalty đó thì cục diện là của các loạt sút penalty đó thì có thể đã thay đổi. Vâng, nhưng mà trở lại với lại người Ba Tây đó thì thật là đáng buồn, một thảm họa cho đất nước Ba Tây. Có lẽ là các anh cũng biết là còn nhớ là năm 1950 thì Ba Tây đã tổ chức World Cup tại đất nước của họ, và trong trận cuối cùng họ đã để lọt chiếc cúp vào tay người Argentina trong một trận thua với tỷ số 1-2. Mặc dù là thực lực họ lúc bấy giờ hơn hẳn Argentina, và trong suốt bao nhiêu năm qua, 64 năm qua, thì trận chung kết năm 1950 vẫn là một vết thương, mà cũng là một vết nhục trong lòng những cổ động viên Ba Tây. Họ tưởng rằng năm nay thì họ sẽ có cơ hội đăng quang để làm quên đi, để trả thù lại cái trận thua 64 năm về trước. Nhưng mà định mệnh đã không mỉm cười với họ, và tỷ số 1-7 đúng là một tỷ số quá nhục nhã. Có lẽ là chưa có một trận bán kết nào ở World Cup mà có tỷ số khác biệt sâu đậm đến như vậy. Cũng như trong trận đấu với Hà Lan và Argentina thì cái tỷ số 0-0 đó là cái tỷ số hòa không bàn thắng đầu tiên trong một trận bán kết của World Cup. Thì phải nói hai trận vừa rồi đó, như tôi đã nói lúc nãy, thì trận đầu là mọi người không tưởng được với tỷ số mà Đức thắng Ba Tây. Có người bạn tôi đã kể rằng khi mà anh mở TV anh coi, ra coi thì trễ mất 30 phút. Thì anh thấy tỷ số là 5-0, anh không tin tưởng vào mắt của mình. Còn đúng như vậy, không ai có thể tin tưởng vào trận thảm bại của Ba Tây. Và có vẻ như Ba Tây cần phải làm cuộc cách mạng về bóng đá, thưa các anh.
Dạ vâng, thưa quý anh và cũng như là quý thính giả, Ba Tây là một trong những cái quốc gia rất là lớn, lớn thứ nhất ở phía vùng Nam Mỹ, trong khi đó thì Argentina là cái quốc gia lớn hàng thứ nhì và dân số của họ tương đương với nhau. Bây giờ đó là người ta sợ rằng là có những cái sự xung đột giữa những cái cổ động viên, những cái người yêu thích bóng đá của người Argentina sẽ đụng độ với là người Ba Tây, thay vì là chúng ta thấy là cái trận đấu mà đội Argentina sẽ đụng đội Đức. Thì dĩ nhiên là hai cái cổ động viên, hai cái nhóm người yêu thích hai quốc gia có thể sẽ có xung đột với nhau, mà người ta gọi là cái nhóm hooligan hoặc là cái nhóm phá đám đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta là không lo sợ về cái vấn đề đó. Các giới chức của chính quyền ở bên Ba Tây là họ sợ rằng là bây giờ đó là cái nhóm người Argentina đông lắm. Họ lúc bắt đầu thì người ta dự tưởng đó là có khoảng chừng vài chục ngàn người sẽ đến tham dự cái trận đấu này, coi cái là người gốc ở bên Argentina mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái số lượng người dân ở bên Argentina họ tràn qua bên phía Ba Tây cái lên tới cả trên 100.000 người rồi. Và bây giờ đó là trong khi đó thì quý vị biết là họ đó thì sống ở Nam Mỹ thì họ nói chuyện với nhau thì hầu như là cũng là những cái thổ âm, thì có thể là họ hiểu nhau được ít ra cũng khoảng chừng 80% hoặc là 90%. Mà người Argentina thì bây giờ đó là đi trên đường phố của Ba Tây lại hát cái bài ca ngợi Maradona vĩ đại hơn là Pele. Thì thành ra là bây giờ đó họ hát những cái bài hát như vậy thì rõ ràng là chọc tức người Ba Tây rồi. Thế nào cũng có những cái xung đột, không lớn thì nhỏ, thưa quý anh.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Lúc đấy cũng xin nói lại, thì như lúc đấy tôi nói nhầm là trong trận cuối cùng của World Cup năm 1950 là điều hòa, tức là Uruguay thắng Ba Tây 2-1, chứ không phải là hai cân định, thưa các anh.
Dạ vâng, khi mà đội tuyển Ba Tây của đất nước chủ nhà đó bị loại đó, thì tất cả các cổ động viên của đội tuyển Ba Tây đều công bố, đều là thừa nhận rằng họ sẽ không có ủng hộ đội tuyển Argentina mà quay sang họ ủng hộ đội tuyển Đức. Bởi vì đây như chúng ta đều biết rằng là hai đối thủ này là hai đối thủ có thể nói là truyền kiếp với nhau. Và họ đã đối đầu với nhau rất là nhiều lần trong lịch sử rồi. Và thậm chí các cổ động viên còn có những cái tranh chấp hoặc là xảy ra đánh nhau trong các kỳ mà mỗi lần mà hai đội này gặp nhau. Nên vì thế mà chúng ta thấy đó là cổ động viên của đội tuyển Ba Tây đó, thì họ nói rằng họ sẽ không có ủng hộ đội tuyển Argentina chút nào. Và họ quay sang họ ủng hộ đội tuyển Đức. Vì thế nên là theo như dự báo đó, cái tỷ lệ thắng trong trận Đức và Tây Ban Nha đó, thì đội tuyển Đức thắng tỷ lệ lên đến 42%. Và đội tuyển Argentina thì tỷ lệ thắng chỉ có 28% mà thôi. Và đây có thể nói là lần đầu tiên trong cái kỳ World Cup năm 2014 này, đội tuyển Argentina bị xếp vào loại cửa dưới. Bởi vì trong các trận đấu trước họ đều là cửa trên hết, nhưng mà trong trận đấu này họ bị xếp vào loại cửa dưới. Và khi mà nhắc đến cổ động viên của hai đội đó, thì một bản tin Khôi Nguyên thấy được rằng đó là các ủng hộ viên của đội tuyển Argentina, tuy rằng là hai quốc gia này cũng rất là gần nhau, nhưng mà khi mà họ đến quốc gia Ba Tây để ủng hộ cho đội nhà đó, đội Argentina đó, thì những người hâm mộ này lại có một cuộc sống vô cùng cơ cực tại tại Brazil, bởi vì đó những người hâm mộ của Argentina đã không có điều kiện để thuê những cái nhà nghỉ hoặc là khách sạn, và đều được chính quyền sở tại đó xếp cho lưu trú tại khu vực Terreal de Samba. Và tại khu vực này đó thì các cổ động viên này đã phải sống trong những cái ngôi nhà giống như mobile home, hoặc là sống trong những cái tăng túp lều rất là nghèo nàn. Và khi mà đội tuyển Argentina sẽ giành quyền chơi trận chung kết với đội tuyển Đức tại sân vận động huyền thoại là Maracana đó, thì một lượng lớn các cổ động viên của Argentina cũng đã bắt đầu tiến vào Ba Tây thêm nữa, và dự kiến rằng là sẽ còn ít nhất khoảng là 100.000 người mang quốc tịch Ba Tây vượt biên giới Argentina sang Ba Tây. Và trong một cái điều kiện rất là khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, bao gồm cả máy lạnh hoặc là nhà vệ sinh hoặc là nơi ăn chốn ở, Nhưng mà những cổ động viên này cũng rất là vui mừng bởi vì đội tuyển con cưng của họ đã vào đến trận chung kết. Nhưng mà với một số lượng đông cổ động viên ba tay như vậy thì chính quyền của cổ động viên Argentina, xin lỗi quý vị, đông như vậy đó thì chính quyền ba tay vô cùng lo lắng. Bởi vì với một lượng người lớn như vậy và họ cũng có những người rất là nóng tính và thường uống bia uống rượu thì rất là dễ gây ra xung đột với cái cổ động viên nhà. Bởi vì hai nhóm cổ động viên này thường là những đối thủ thù địch với nhau. Vì thế rằng là chính quyền rất là lo ngại về vấn đề này đó, anh Nguyễn Ngọc Báo.
Dạ vâng, tôi đồng ý với anh là các cổ động viên của Ba Tây và Argentina có thể nói là hai nhóm cổ động viên rất là thù địch với nhau vì những cuộc đối đầu ở trong quá khứ. Và hầu hết những cổ động viên người Argentina sang Ba Tây thì đều là những người không có lợi tức cao và sẽ không có tấm vé để vào xem trận chung kết. Họ chỉ muốn có mặt trong một bầu không khí cuồng nhiệt mà mang lại vinh quang cho đất nước của họ. Vì vậy nếu mà Á Tân Đình mà thắng trận chung kết thì có lẽ sẽ có những cuộc bạo loạn nổi lên do nhóm người quá khích Á Tân Đình gây ra, và những cổ động viên của Ba Tây đang rất là đau buồn trả đũa lại. Anh quan thân có đồng ý như vậy không?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì hai cái quốc gia này, Ba Tây và Á Căng Đình đó, là họ có cái món cái mối thù truyền kiếp với nhau, đôi khi là họ có tranh giành ngôi vị với nhau thì đúng hơn, thì ai cũng nói rằng là quốc gia của họ là có một cái nền bóng đá hàng đầu ở phía Nam Mỹ, bởi vì hai quốc gia này có rất là đông dân chúng. Bây giờ đó giống như là anh Khu Nguyên có nói đó, thì anh thử tưởng tượng là nếu mà mình ngồi coi bóng đá mà không có cầm cái lon bia thì chắc là không có thú đâu. Và nhất là cái người mà Argentina hay là người Ba Tây đó mà họ thưởng thức những cái trận đấu tuyệt vời đó như thế này đó, thì chắc chắn là chúng ta thấy là những cái thanh niên trẻ Argentina khi mà họ vui ra ngoài đường để mà xem coi những cái trận đấu với cái quốc gia mình như vậy cũng có niềm tự hào, chắc chắn là họ cũng có những cái bia rượu. Và nếu mà trường hợp mà có những cái điều gì xảy ra đó thì cảnh sát bây giờ bên Ba Tây là họ đang ở trong cái tư thế là sẵn sàng ứng chiến. Nếu mà họ sợ rằng nếu mà những cái vụ mà nổ đụng độ ra giữa những cái cổ viện của động viên của hai quốc gia như thế đó, thì họ phải can thiệp gấp, nếu không đó, thì nó có thể xảy ra những cái trường hợp như là thương vong xảy ra. Nhưng mà có một cái điều như thế này là đội phía bên Hòa Lan bây giờ thì họ vẫn cảm thấy nó làm sao ấy. Nhất là họ phải thi đấu để mà lấy hạng 3. Chúng ta biết là cái giải thi đấu hạng 3 thì trước đây đó, vào năm 1934 thì họ không có cái trường hợp là phải thi đấu để mà tranh giành cái chức hạng 3 hoặc là hạng 4 trong cái việc mà thi đấu World Cup đâu. Nhưng mà sau này đó thì nhiều đội họ cũng không có muốn lắm. Đây là cái trường hợp mà họ bắt buộc phải ra sân mà thôi, bởi vì ai cũng muốn là chỉ là mình là vào chung kết mà thôi, nhất họ nhì thôi chứ không có muốn hạng 3. Nhưng mà đối với lại Ba Tây thì ông nói rằng là cái ông mà huấn luyện viên Luis á, thì ông nói rằng đây có phải là một trong những cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn. Ông phải ra sân mà thôi để mà trước hết là phục dậy cái tinh thần của đội bóng của ông sau cái trận sỉ nhục với lại dưới tay của Đức. Nhưng mà ông cũng biết được rằng là cái ghế huấn luyện viên đội trưởng quốc gia của ông có thể sẽ bị lung lay sau cái trận, sau cái World Cup này, anh Nguyễn Ngọc Bảo cũng như là anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, như là chúng ta đó thì bởi vì trước khi mà cái trận đấu mà trước khi kỳ World Cup này diễn ra luôn đó, thì huấn luyện viên của đội tuyển Hòa Lan đã từng nói một câu rằng là đối với ông trận đấu tranh giải ba là một trận đấu vô nghĩa, bởi vì cả toàn một đội bóng đã cố gắng rất là nhiều để và họ đã đạt được thành những thành tích nhất định khi mà lọt đến vòng bán kết. Tuy nhiên khi mà kết thúc cái trận đấu thứ ba đó, đội thua sẽ trở về nước với tâm trạng của những kẻ thất bại. Điều đó là không công bằng với cái đội bóng đó, bởi vì một đội bóng đã cố gắng rất nhiều và vào đến tận bán kết mà lại bị xem như là một kẻ thất bại thì không có công bằng. Nên tâm lý của đội tuyển Hòa Lan trong trận đấu tranh giải 23 là không có gì để mất, đá cũng được mà không đá cũng không sao, bởi vì họ không có quan trọng lắm cái ngôi vị thứ ba. Nhưng mà riêng với đội tuyển Ba Tây, đây là một trận đấu có thể nói là để rửa mặt cho cổ động viên nhà, nên đội tuyển Ba Tây có lẽ là sẽ thi đấu hết mình. Thứ nhất là để gỡ lại cái nỗi sỉ nhục thua 7-1 trước đội tuyển Đức, và bên cạnh đó cũng là đáp lại một cái phần nào đó niềm mong ước của cổ động viên nhà. Thì trong trận đấu tranh giải 3, có lẽ đội tuyển Ba Tây sẽ thắng, mà thắng có lẽ cũng không cách biệt không quá lớn. Nhưng mà khi mà chuyển qua đến trận đấu giữa chung kết giữa Đức và Argentina, thì có thể nói đây là một cặp đấu nhiều duyên nợ, giữa các kỳ phùng địch thủ với nhau, bởi vì hai đội này đã từng gặp nhau 6 lần tại giải đấu World Cup, nhưng mà Đức hiện đang chiếm ưu thế với 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Và nếu mà tính luôn cả những cái chiến thắng trong đấu penalty tại World Cup 2006 đó, thì đội tuyển Đức đã thắng tới 4 lần rồi trong 6 lần đụng độ. Thì thất bại duy nhất của đội tuyển Đức là trong trận chung kết World Cup năm 1986. Trong trận đấu đó thì đội tuyển Đức đã thua 2-3. Thì chúng ta thấy rằng là những cái kỳ quá khứ đó thì hai đội này cũng đã đụng đầu nhau khá là nhiều. Và trong cái kỳ World Cup năm nay thì chúng ta thấy rằng là hai đội đã trình diễn những lối đá khác nhau. Thí dụ, đội tuyển Đức là một đội tuyển tập hợp rất là nhiều cầu thủ đã cùng nhau thi đấu trong nhiều năm liền, nên là họ hiểu nhau khá là kỹ, cũng như là một lối đá vô cùng khoa học. Trong khi đó, đội tuyển Argentina lại đại diện cho trường phái nghệ thuật, khi mà họ tấn công rất là nghệ thuật và cũng có những cá nhân mà có kỹ thuật cá nhân cực kỳ xuất sắc. Và tốc độ của đội tuyển Đức, đội tuyển Argentina thì rất là cao, và họ đã sở hữu một tiền đạo có thể nói rằng một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay, đó là anh chàng Messi. Tuy rằng anh chàng hỗ trợ cho anh này là anh Di Maria đã bị chấn thương, nhưng mà vẫn còn đó những cá nhân khác của đội tuyển Argentina. Thì Khôi Nguyên nghĩ rằng đây là một trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng mà khi mà được hỏi thì Khôi Nguyên tin rằng đội tuyển Đức sẽ có một chiến thắng cuối cùng. Có thể trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa, nhưng mà cuối cùng thì đội tuyển Đức cũng sẽ thắng. Và tóm lại thì trong hai trận đấu cuối tuần này, tức là một trận vào ngày mai và một trận vào ngày Chủ nhật, thì Khôi Nguyên tin rằng trong trận Ba Tây và Hòa Lan thì Ba Tây sẽ thắng trong 90 phút với cách biệt là một bàn thắng. Nhưng sang đến trận chung kết thì có lẽ là một tỷ số hòa trong hai hiệp đấu phụ hoặc là hiệp đấu penalty thì có lẽ sẽ có một cá nhân xuất sắc nào đó quyết định trận đấu sẽ thắng thua. Nhưng mà Khôi Nguyên vẫn tin vào một chiến thắng cho đội tuyển Đức, đó anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, tôi cũng đồng ý với anh Khôi Nguyên. Trận đấu vào ngày thứ bảy giữa Hòa Lan và Ba Tây thì Ba Tây là đội cần phải thắng để rửa mặt, rửa mũi nhục thất bại não nề 1-7 trước Đức, trong khi Hòa Lan thì không còn gì để mất nữa, họ chỉ cầu mong vào chung kết mà thôi. Thật ra cái trận tranh giải ba đó là cái trận đấu không nên có trong World Cup, nó là một trận đấu được đặt ra có lẽ là từ kỳ World Cup thứ hai cho đến bây giờ, và phải nói trận tranh hạng ba là một trận dây vò, hai đội đã đang mang tâm trạng thất bại não nề trong trận bán kết. Và chúng ta cũng đã chứng kiến trong những trận tranh hạng ba trước đây thì hầu như đội nào cũng đưa ra những cầu thủ dự bị trong những trận trước để họ có cơ hội ra sân trong một kỳ World Cup, cũng như lấy thêm kinh nghiệm cho những trận sau này. Còn về trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha thì tôi cũng nghĩ là Đức cũng
Đức
sẽ chiến thắng.
Đức và Argentina.
Có một điểm mà
Đức và Argentina,
Argentina và Đức thì Đức sẽ chiến thắng. Có một điểm mà cũng đáng lưu ý là Đức là đội chỉ mang có một trung phong sang dự World Cup kỳ này, đó là lão tướng Kroos, người đã ghi bàn thắng thứ 16 trong các lần dự World Cup và vượt qua kỷ lục của Ronaldo ba tay với 15 bàn. Thì đội Đức đó, thì họ là một đội như anh Khôi Nguyên nói có lực lượng rất mạnh mẽ và đồng đều, và họ rất gắn bó với nhau, bởi vì đa số cầu thủ của họ đã chơi với nhau rất nhiều năm dưới màu áo của đội Đức, và rất nhiều người trong số này là đồng đội với nhau ở đội Bayern Munich, đội bóng nổi tiếng nhất và xuất sắc nhất của Đức trong những năm qua. Và tuy nhiên phải nói một điểm là Đức có vẻ như họ áp dụng những cái chiến thuật khác nhau đối với tùy từng đội. Trong trận Ba Tây vừa rồi khi họ đã chiến thắng được một bàn hai bàn rồi, họ rất tỉnh táo và lạnh lùng và tiếp tục tấn công và để ghi thêm 5-6 bàn nữa. Tuy nhiên trong trận đấu với lại Pháp đó, thì họ sau khi họ ghi một bàn thì họ lùi sâu về cố thủ để bảo toàn bàn thắng. Cho nên trong trận đấu với lại Á Cam Đình thì chúng ta có thể không trông thấy nhiều bàn thắng như là chúng ta mong đợi, đúng như anh Khôi Nguyên và Quang Hưng nói có thể chỉ với cách biệt là một bàn mà thôi, và tôi vẫn tin là đội Đức sẽ thắng. Đội Ái Cẩm Đình đó, thì trong những trận đấu vừa rồi thì không để lại một cái dấu ấn nào cả. Họ có vẻ như chỉ thi đấu cầm chừng và đợi chờ một phút lóe sáng của Messi, như họ đã chiến thắng Bỉ và Thụy Sĩ. Có phải không anh Khôi Nguyên?
Bây giờ có một cái điều như thế này là theo nếu mà theo đúng giống như là anh Nguyễn Ngọc Bảo với lại theo đúng giống như là anh Khôi Nguyên nói là đội Đức thắng, thì bây giờ chỉ có cách duy nhất là phải bây giờ mời Đức Giáo Hoàng cầu nguyện dùng thì đội Argentina thì mới thắng thôi quý anh ạ.
Nhưng mà hai Đức Giáo chúng ta, mỗi quốc gia đều có một quân giáo hoàng hết, bởi vì đội tuyển Argentina là Đức Giáo Hoàng, đương kim Đức Giáo Hoàng, nhưng mà đội tuyển Đức cũng có một cựu giáo hoàng, thì hai Đức Giáo Hoàng đều có những lời cầu nguyện khác nhau. Nhưng mà khi được hỏi thì hai vị này đều đã từ chối, nói là sẽ không có cầu nguyện cho bên nào, không có bên nào, cũng như không xem bóng đá luôn.
Đấy, đấy, bởi vì đó, hai vị không có cầu nguyện cho nên là bây giờ mời Đức Giáo Hoàng fanship cầu nguyện dùng thì coi như là thắng thôi.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì người Đức họ cũng có mời Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Benedict họ cũng sẽ thắng vậy, thì hai giáo hoàng cùng cầu nguyện thì sẽ rất là khó nói anh Quang Hưng à.
Vâng, chúng ta hết giờ rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà quý vị có muốn coi cái trận đấu chung kết này đó, anh Nguyễn Ngọc Bảo, 500 euro cho một vé, đó là rẻ nhất đó thưa anh.
Dạ vâng, cái giá vé thì rất là mắc. Và nhưng mà đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo đã dành thời giờ chia sẻ với quý thính giả cũng Khôi Nguyên, cũng như là Khôi Nguyên về những cái thông tin bên lề cũng như thông tin chính thức của World Cup có hai trận đấu ngày mai. Và xin hẹn hai anh trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào quý anh ạ.